Rồi qua ngày Hòa Nhượng, Hòa Nhượng tức ngày Nam Nhạc Hòa Nhượng à, thì ngày Nam Nhạc Hòa Nhượng này sau này á, cái hệ của ngài đó thì nó rất là mạnh, nổi tiếng, thấy không? Cho đó trong đó là có Tông Lâm Tế đó thì cũng thuộc về trong cái hệ này à. Thì ban đầu ngày Nam Nhạc Hòa Nhượng ngài đến với quốc sư Huệ An ở Tung Sơn à, tất nhiên là ngài Huệ An. Huệ An này thì trước kia ngài cũng đã có đến tham vấn và được cái tâm pháp ở chỗ ngài Ngũ Tổ à, thì như vậy đối với Lục Tổ thì cũng thuộc về huynh đệ rồi à, nhưng mà khi đến ngài Huệ An thì ngài Huệ An mới chỉ, mới khuyến khích để qua tham vấn với Lục Tổ à. Thì ngài Hòa Nhượng ngài đến à, đến thì Tổ mới hỏi là ở đâu đến à, à, câu này trong nhà thiền cũng thường thường hay hỏi mấy người mới đến à, để mà dò à, hỏi ở đâu đến thì ngài đáp Tung Sơn. Thì Tổ mới bảo, mới hỏi vậy thì cái vật gì đến à, ở Tung Sơn thì như vậy cái vật gì mà đến à, à, chỗ khác thì à, thì nói rõ hơn là vậy em đem cái vật gì đến à, ở đây nói vật gì đến à, thì ngài đáp là nói giống một vật tức công chúng à, ở chỗ này á, là cái bản ở đây nó rút gọn lại chứ chỗ khác thì nói đầy đủ hơn. Khi mà hỏi cái vật gì đến đó thì ngài đáp không được à, đáp không được rồi cho nên là ở trong chúng à, vào chúng ở tới 8 năm sau à, 8 năm sau thì ngài à, tỏ ngộ ra thì ngài mới đến, ngài mới thưa Tổ bữa nay con đáp được rồi à, chứ không phải là mới đó thì đáp được liền à, như vậy thì một câu đó mà ôm ấp đó tới 8 năm à, mới giải quyết được à, thì như vậy để thấy rằng à, khi một câu hỏi mà cái vật gì đến đó thì đâu phải là, nếu mà Tổ không phải là hỏi đây là hỏi cái tầm thường mà muốn hỏi gạn lên một cái ý sâu gì trong đó, cho nên không phải là hỏi vật gì đến đó là mình nói là đem được cái, nghĩa là cái gì đó không à, hoặc là đem được một cái giống giống hoa gì đẹp ở Tung Sơn đến không, hoặc là mang được cây gậy hay là cái bị gì đó đến à, 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 nói như vậy đó thì mắc kẹt. Cho nên đây vật gì đến thì biết là ngài biết là như vậy Tổ hỏi một cái ý gì sâu đó cho nên mà đáp không được à, à, nếu nói cái vật này đến thì không được rồi à, à, thì vậy cho nên ôm ấp đó 8 năm mà 8 năm đó mới là cái gọi là cái công phu đó nó phải là nó quân này nó sâu nó thành khối trong đó rồi à, cho nên là khi đó mà giải quyết được cái đó thì ngài mới đến, ngài mới thưa là nói giống một vật tức không trúng à, nhưng mà nếu mà cái vị thầy mà thường thường á thấy đáp vậy à, hay quá rồi mình khen liền á thì sao, thì nhiều khi chưa sâu à, à, Tổ cũng phải gạn lại à, nói giống một vật không trúng nhưng mà lại có tu chứng chăng à, bởi vì sao, có khi á thì mình hiểu được cái lý nè, nghĩa là chỗ cái lý chân thật đó thì nó là không hình không tướng, không phải một vật gì, không giống vật gì rồi, thấy không? Nhưng mà hiểu cái lý không à, hiểu lý suông nhưng mà hiểu vậy xong chưa à, cho nên có khi mắc kẹt một bên lý à, à cho nên ngài hỏi như vậy thì có thể là tu chứng chăng à, thì ngài đáp là tu chứng tức chẳng không nhưng mà nhiễm ô tức chẳng được à, thì Tổ mới nói là chỉ cái chẳng nhiễm ô này á là cái chỗ chư Phật à, thường hộ niệm, ông được như thế ta cũng như thế, đó là câu giống như là ấn chứng à, à, nghĩa là cái chỗ chân thật đó thì nó không có thể so sánh, không có thể giống một cái gì hết à, nghĩa là nếu mà có một cái chỗ gì để mà so sánh à, thì sao, có một cái gì để so sánh thì cái đó là nó có hình tướng rồi à, à, có so sánh được là có hình tướng rồi, có hình tướng là thuộc về bóng dáng gì rồi chứ chưa phải là thấy thật đến cái chỗ thật à, giống cũng như chỗ này nó cũng khế hợp dưới chỗ Lục Tổ, thì ngày nó trước rồi ngày bà kể nó là xưa nay không một vật, thì ở đây nó là giống một vật, nó giống một vật cũng không một trứng. Nhưng mà nếu mà chỉ dừng ở chỗ đó thôi á thì chưa đủ. Mà tuy giống một vật công chúng nhưng mà có tu chứng hay không, không phải nói tới chỗ đó là nó cái lý xuông nó giống như vậy thôi. Mà mình cũng có thể thực sống trong đó được hay không, có thực sống hay không. Bởi vì nhiều khi mình nghe nói là cái chỗ chân thật đó nó là cái chỗ sẵn có, không tu không chứng, không do tạo tác gì được hết. Thì vậy là để tự nhiên nó vậy sao? Cho nên là phải gạn lại để cho rõ ràng coi cái người này, cái thấy của họ đó là cái thấy đó có thực sự là họ đã sống được trong đó hay không, hay là chỉ thấy bằng cái kiến giải thôi. Nếu mà chỉ thấy bằng kiến giải thôi thì chắc là đáp rằng là cái đó không cần tu chứng gì hết, nó sẵn như vậy rồi. Thì vậy là tổ biết rằng như vậy là ông chỉ nói suông, không có cái sống thực. Đây gạn lại thì mới thấy rõ biết rằng như là ngài có cái sống thực đàng hoàng, cho nên nó là tu chứng chứ chẳng không. Tất nhiên là chỗ này cái lý nó như vậy, nhưng mà mình có thể sống trong đó, có thể sống thực trong đó được, nhưng mà có điều là nhiễm ô tức chẳng được. Trong đó là không có gì nhiễm ô được. Nói tu chứng nhưng mà nó không có phải giống như cái nghĩa tu chứng mà bình thường mình thấy có chứng có đắc. Nói tu chứng tức chẳng không ở đây là chỉ ra mình có thể kinh nghiệm được nó, kinh nghiệm được, có thể sống được trong đó, chứ không phải là chỉ nói cái lý suông đó thôi. Nhưng mà có điều là trong chỗ đó thì không có cái gì nhiễm ô được. Thì chính cái chỗ không nhiễm ô đó, tổ nói đó là chỗ chư Phật thường hộ niệm. Và chính mình ngày nay tham thiền cho mà thấu được cái chỗ mà chẳng nhiễm ô đó mới là tham thấu ở chỗ đó mới là tham thấy tột đó. Cho nên thấu được cái chỗ đó rồi thì sao? Thì tổ nói là ông như thế, ta cũng như thế, chỗ đó không có hai. Thấy được cái tột của chỗ đó là rõ ràng mình, tổ cũng như chư Phật, cái chỗ đó nó không có hai, không có khác. Đó là cái lời ấn chứng. Xong cái lời ấn chứng rồi thì ngài theo ngài hầu tổ 15 năm đó, sau thì mới ra chuyển hóa. Đó là qua cái ngày Nam Nhạc. Còn ngày Quyền Giác nữa, ngày Quyền Giác thường gọi là Vĩnh Gia Quyền Giác á, tức là ngài ở Vĩnh Gia. Thì ngài Quyền Giác này á thì ban đầu ngài cũng tu thiền, nhưng mà tu thiền theo tông Thiên Thai, học tập kinh luận rồi tu theo chỉ quán của tông Thiên Thai. Thì tu như vậy đó, thì ngài nhân đọc kinh Di Ma mà ngài phát minh được tâm địa. Thì như vậy để thấy rằng đọc kinh cũng có thể sáng tỏ được lý thiền, chứ không phải là không có. Nhưng mà mình phải khéo, không có chấp theo kinh đó thì được. Vậy để thấy kinh và thiền nó không phải hai. Đây thì ngài xem kinh Di Ma, ngài cũng phát minh được tâm địa, nhưng mà chưa có ai chứng minh. Cho nên là khi mà gặp ngài Quyền Sách, ngài đến thì hai người mới bàn nói chuyện nhau, bàn nói hăng say. Thì ngài Quyền Sách ngài thấy rằng ngài nói ra câu gì nó cũng hợp với cái ý tổ hết. Thì vậy thì ngài cũng là có cái chỗ thấy rõ ràng, cho nên ngài Quyền Sách ngài mới hỏi như vậy thì ngài đã đắc pháp với ông thầy, với vị thầy nào rồi. Cho nên là ngài Quyền Giác ra ngài mới nói là tôi nghe những cái kinh mà phương đẳng đó thì có thầy truyền cho hết, nhưng mà khi mà ngộ được tâm tâm của Phật ở kinh Di Ma đó thì chưa có người chứng minh. Thì ngài Quyền Sách ngài mới nói từ Phật Quan Âm Vương về trước đó thì được, nhưng mà từ Phật Quan Âm Vương về sau thì không thầy mà tự ngộ đó thì thải đều là ngoại đạo thiên nhiên hết, không được.